đây đến tiền sư Đại An. Sư họ Trần quê ở Phước Châu, xuất gia lúc còn bé ở núi Hoàng Bá, chưa học kinh luật. Sư thường tự nghĩ, ta tuy cố gắng nhọc nhằn mà chưa nghe được lý huyền cực, do đó sư về một mình du phương, định sang Hồng Châu đi Thượng Nguyên gặp ông già bảo sư thầy nên đến Nam Chương sẽ có sở đáp. Sư liền đi đến ra mắt bá tượng, lễ bái xong sư thưa: con muốn cầu biết Phật thế nào là phải. Bá tượng bảo: Phật là người cởi sâu tìm sâu. Bây giờ con muốn tìm biết Phật thế nào là phải, thì bá tượng nói: Phật là người cởi sâu tìm sâu. Sư thưa: sao khi biết thì thế nào? Bá tượng bảo: như người cởi sâu về đến nhà. Sư hỏi: chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào? Và bá tượng bảo: như người chăn trâu cầm roi dầm chừng, không cho nó ăn lúa mạ của người. Khi nhân đây lãnh hội ý chỉ, chẳng đi tìm đâu nữa. Mình thấy chỉ buổi nói chuyện sơ sơ là được ý chỉ tu hành. Nói là bây giờ con muốn tìm Phật làm sao biết, thì tổ bá tượng nói: như người cải sâu tìm sâu. Tại sao tổ nói như vậy? Bởi vì Phật cái đâu ở ngoài mà đi tìm, phải không? Mà nếu mình đi tìm Phật thì chẳng khác nào như là giác Phật đi tìm Phật, hay là cởi sâu đi tìm sâu. Phật cái nghe như mình ở đâu ngoài mà tìm à. Do đó cho nên ngài biết được Phật rồi. Rồi bây giờ ngài nó hỏi thêm: sau khi biết thì thế nào? Thì ngài nó tổ bá tượng là: như người cởi sâu về đến nhà. Nếu ông biết được rồi thì như người cải sâu về tới nhà, thì từ đó được an ổn. Rồi tổ bạch nhà nó hỏi thêm: chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào? Tức là khi mình biết rồi mình phải gìn giữ sao mà từ đó thì sao được an ổn? Thì tổ bạch tượng: dạ, như người chăn trâu cầm roi dầm chừng, không cho nó ăn lúa mạ cũng được, thì đây thực là chăn trâu, phải không? Đó là lối chăn trâu rõ ràng. Thì như vậy từ đó vì sao ngài rành về nghề chăn trâu. Cho nên sao ngài mới dạy chúng giống hệt như vậy. Nhân thiền sư Linh Hiệu khai sáng tại Phi Sơn, Phi Đích Thân đến đó phụ tá. Đến khi Linh Hiệu tịch, đại chúng thỉnh sư tiếp nối trụ trì. Cho nên chúng ta đọc trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, cái lời tựa cũng là để tổ Quy Sơn mình ở Đại An đó. Đó là lời tựa của thiền sư Đại An, là tổ thứ hai ở núi Quy Sơn. Cũng là Quy Sơn nhưng mà là Quy Sơn thứ hai. Quy Sơn thứ nhất là Linh Hiệu, Quy Sơn thứ hai là Đại An. Sư thượng đường bảo chú: cả phải các ngươi đến Đại An này tìm cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật, các ngươi tự là Phật, sao lại gánh Phật sang nhà bên cạnh tìm? Lưỡng tự nhọc nhằn. Hồi xưa ngài cũng đi tìm như vậy, bị quở, bây giờ ngài hãy quở lại những người kia. Ví như con nai khát nước mà chạy theo ánh nắng, biết bao giờ được thế hộp? Khát nước mà thấy cái ánh nắng ở xa, dòm ánh nắng chập chờn tưởng là nước, thì chạy tìm nào được nước. Các ngươi muốn làm Phật, chỉ cần không có những tâm điên đảo, vinh theo vọng tưởng, nghĩ ác, cấu dục chẳng sạch của chúng sanh, tức các ngươi là Phật. Chánh giác mới phát tâm, lại đến chỗ riêng nào luận bàn? Nếu mà các ông mà muốn cầu Phật thì chỉ dứt những cái tâm đó, thì tự nhiên các ông là Phật chánh giác mới phát tâm rồi. Sở dĩ Đại An này ở tại núi Huy 30 năm, ăn cơm núi Huy, đại tiện núi Quy. Nếu mà nói ra chỗ khác thì ý đó nói là núi Quy, mà không học thiền núi Quy, chỉ coi chừng con trâu, không học thiền học gì hết, chỉ coi chừng con trâu. Nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ, liền lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu chịu người thầy già, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ đuổi cũng chẳng đi. Không có tu thiền học đạo, chỉ biết thành trâu thôi à. ăn thời bình thường vậy đó, rồi lo tăng trâu chứ học thiền học đạo gì hết. Mà người ăn sâu hồi xưa là ăn sâu đen, nó chạy đi đâu này đâu kia, nó lôi kéo đánh đập nhất, bây giờ nó thành sâu tám lý sờ sờ trước mặt được rồi. Như vậy đó, cả phải các ngươi mỗi người có hòn ngọc lớn vô giá từ cửa con mắt phóng quang soi sáng núi sông cây cỏ, từ cửa lỗ tai phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành dữ, sáu cửa ngày đêm thường phóng quang sáng cũng gọi là phóng quang tam muội, các ngươi tự chẳng biết lại nhận bóng trong thân tứ đại, nó là vật do tâm ngoài giúp đỡ không dám chinh nghiêm, như người gánh nặng đi qua thì cầu khỉ không dám để xảy chân, hễ nó là vật gì có thể gìn giữ được, như thế không có một mảnh tơ một sợi tóc có thể thấy. Đâu chẳng nghe hòa thượng Chí Công nói tâm ngoài tìm kiếm trọn không ra, trên cảnh thi vi gồm tất cả trân trọng. Cái đoạn sau này, cái đoạn ngài giảng rất là thú đáo, nói rằng mỗi người đều có một hòn ngọc lớn vô giá, ai nấy đều có một hòn ngọc lớn vô giá, nó nằm thẳng ở trong đó. Từ cửa mắt mà phóng quang thì soi sáng núi sông cây cỏ, từ lỗ tai mà phóng quang thì lãnh nhận phân biệt tất cả âm thanh lành dữ, rồi sáu cửa ngày đêm thường phóng quang, cho nên gọi là phóng quang tam muội. Thì như vậy ở đây nhà Đại An nói hòn ngọc phóng quang, thì ở chỗ kia nhà Văn Nham Đàm Thạnh nói cái gì? Nói con sư tử múa được sáu chức, phải không? Ở chỗ kia thì nói con sư tử múa được sáu chức, thì ở đây nói hòn ngọc phóng quang, phóng quang ra sáu cửa. Thì như vậy nếu nơi tâm mình mà lắng lặng thanh tịnh sáng suốt rồi thì sáu cửa này đều là sáu cửa phóng quang, chứ không có lỗi lầm nữa. Ngay nơi sáu cửa đó nó phóng ra ánh sáng, chứ không còn là sáu tặc nữa. Rồi đây ngài đã gỡ chúng ta, các ngươi tự chẳng biết lại nhận bóng trong thân tứ đại. Nhận cái bóng tức là nhận lấy cái tâm sinh diệt ở trong cái thân tứ đại đó. Nó là vật, cái bóng trong thân tứ đại, hay là nhận cái thân tứ đại này là mình, nó là vật do tâm ngoài giúp đỡ không dám chinh nghiêm. Cái thân tứ đại mà chúng ta hiện mang đây là do tâm ngoài, tứ đại bên trong, tứ đại bên ngoài phụ giúp vô. Nếu mà hơi nghiêng một chút thì sao? Cái nóng nhiều hơn cái lạnh thì lúc đó là sao? Thì đâm ra nhức đầu, khó chịu. Cái lạnh nhiều hơn nóng cũng bệnh. Thì như vậy hơi nghiêng một chút là bệnh. Ví dụ như người gánh nặng đi qua cái cầu khỉ vậy. Gánh nặng đi qua cái cầu khỉ mà nếu hơi nghiêng chút thì sao? Nhào ùng xuống cầu, không thế nào tránh khỏi hết. Chúng ta cũng vậy, nếu mà ngay nơi sáu cái thân tứ đại này mà có một cái gì nghiêng qua bên thì có thể là chết liền. Vì vậy cho nên gìn giữ nó mà giữ hoài không được, như thế thì không có một mảnh tơ một sợi tóc gì có thể thấy, không có cái gì thiệt hết. Bóng dáng trong thân cũng không thiệt, mà tứ đại trong thân cũng không thiệt, là cái nó bất thường. Còn cái thiệt của mình là hòn ngọc phóng quang mà mình không thấy. Vì vậy cho nên dẫn lời của ngài Chí Công, tâm ngoài tìm kiếm trọn không ra, tâm thân và ngoài thân, tâm thân tức là bóng dáng của sáu tầng thì cũng không thiệt, ngoài thân là tứ đại cũng không thiệt, trên cảnh thiêu vi gồm tất cả. Như vậy thì ngay trên cảnh đó mà mình hành động thì đều là gồm hết chứ không có thiếu. Có vị tăng hỏi sư, tất cả thi vi là dụng của pháp thân, thế nào là pháp thân? Thì đó, tất cả thi vi là dụng của pháp thân,
Ta hỏi lìa năng lượng thế nào là thanh chuyên ai? Khi đó đất nước gió lửa, lửa họ tưởng thành thứ. Tại sao ngài hai cái câu của vị tăng này hỏi đều là nhắm vào cái gì? Tức là đều nhắm thẳng vào pháp thân, phải không? Mà ngài câu trên thì nói tất cả tư duy là dụng của pháp thân. Tức là lặp y lại cái câu hỏi đoạn đầu của cái vị tăng. Rồi với cái đoạn sau thì vị tăng muốn hỏi hơi khác hơn, lìa năng quẩn thế nào là thanh chuyên ái? Thanh chuyên ái tức là pháp thân. Thì ngài đó đất nước gió lửa họ tưởng hành thứ. Như vậy ngài có đó không? Có không? Thì ngài nói tứ đại ngũ quẩn chứ cái gì? Cái ấy là năng quẩn. Khi đó cái ấy là năng quẩn. Như vậy thì có đó cái gì? Thằng nó đó bằng cách nhái lại cái lời của người ta thôi. Như vậy có đó không? Đó ở đâu? Như vậy thế nào là pháp thân? Sao không đó như ngài thiện hỏi? Pháp thân là vô tướng. Sao không đó giống vậy mà này ngài lại đó kỳ vậy? Thế nào là pháp thân? Thì ngài nói tất cả thiên nguyên là dụng của pháp thân. Rồi hỏi vừa nó quẩn thế nào là thanh chưa nói cũng là pháp thân nữa. Thì ngài nói đất nước gió lửa thì tức là nông quẩn. Gái kia liễu lìa nó quẩn. Mà hỏi pháp thân thì ngài nói nông quẩn. Rồi hỏi cái ấy là nó quẩn thì ngài đó cái ấy là nông quẩn. Thì như vậy ngài có đó không? Thấy ngài đó làm sao? Đó làm sao? Bởi vì cái quan niệm cái người học quen thân kia tưởng pháp thân rời nông quẩn mà có. Phải không? Tưởng pháp thân rời nông quẩn mà có. Mà đâu ngờ rồi nó vẫn có pháp thân hay không? Vì vậy cho nên nhà nói đất nước gió lửa họ tưởng hành thứ chứ là nó là ngay nó vẫn là có pháp thân rồi làm sao tìm được. Mà ông ấy ông cũng không chịu, ông nói cái đó là nó vẫn. Thì nhà nói cái ấy là nó vẫn tức là pháp thân ở ngay nó vẫn đó, tại không thấy rồi biểu lìa nó vẫn thiếu pháp thân. Thì như vậy chẳng khác nào tìm ngọc ở ngoài hư không, phải không? Làm sao mà tìm ra đó. Thành là cái dụng của ông ấy. Thành ra ông ấy ông đau bụng, ông thích ngài trả lời cái gì mà không trả lời gì hết. Nhưng mà thực tình ngài đâu có phải cô phụ cái lời hỏi trả lời mà tại gì mà không biết. Rồi mình đang là bực bội. Tăng hỏi khi ấm này mất ấm kia chưa xong thì thế nào? Khi bảo ấm này chưa mất cái gì là đại đức? Ngài không có đáp câu hỏi. Ông kia hỏi khi ấm này mất, đã mất, ấm kia chưa xanh thì thế nào? Tức là ý nói khi cái truyền ấm mất, hậu ấm chưa xanh thì lúc đó làm sao? Thì ngài nói ấm này chưa mất, cái gì là đã biết? Nó là ông hỏi cái sao khi chết rồi, lúc đó thế nào? Thì ngay khi sống ông biết ông là cái gì cái đó chứ? Phải không? Sống không biết mà hỏi cái chết là gì? Kiểu này cũng giống lại như Khổng Tử trả lời với học trò vậy đó, phải không? Thì cái ông ấy nó chẳng hội. Thì ngài đã đáp nếu hội ấm này liền rõ ấm kia. Nếu ngay ấm này mà ông biết thì ấm kia ông biết liền, ấm này ông không hội ấm kia ông cũng không biết. Mình thì người ta hỏi mình cứ theo câu hỏi người ta là thiền sư thì không như vậy, hỏi là cần chỉ thẳng lại. Cho nên thiền sư thực là người trả lời, còn mình trả lời không trả lời gì hết, mình trả lời làm cho họ mê thêm. Còn các ngài trả lời là để ngộ, tạo ngộ thì thôi. Hòa thượng Tiếp Phong nhân vào núi lượm được một nhánh cây hình giống con rắn, đè trên lưng một câu vốn tự thiên nhiên chẳng nhờ bào gọt, gửi tặng sư. Sư nhận nói người bổn sắc ở núi vẫn không vết dao búa. Có người hỏi sư Phật ở chỗ nào, sư đáp chẳng lìa tâm. Người ấy hỏi người trên hai ngọn có được cái gì, khi đó pháp không có thể có chỗ được, dù có chỗ được, được vốn không được. Sư giáo hóa ở Thành Mân 20 năm, đời đường niên hiệu Trung Hoàng năm thứ 3, ngày 22 tháng 10, sư trở về chùa Hoàng Bá có chút bệnh rồi tệt. Môn đồ xây tháp thờ sư trên núi Lăng Già. Vua Ba Hiệu là Viên Trí Thiền Sư pháp lý chính cho